Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu 15 tháng 9 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có bài tường thuật tiếp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quê hương miền Nam nước Đức. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do căn cước người Kitô và sau cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hàn Quốc. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc cần chú ý nhiều hơn đến việc hỗ trợ cho công tác truyền giáo hải ngoại. Các tín hữu Công giáo cần tích cực và thường xuyên giúp đỡ các nhóm truyền giáo ở hải ngoại. Theo đề nghị của một linh mục, Ngài là vị thành lập nhóm hỗ trợ công cuộc truyền giáo trong giáo xứ của Ngài. Cha Primus O đã nói với hãng tin UK hôm ngày 31 tháng 8 vừa qua rằng, giáo hội địa phương đã không chú ý đến việc hỗ trợ cho các nhóm truyền giáo hải ngoại. Để giúp người Công giáo địa phương, kể cả linh mục quản xứ, nhận ra tầm quan trọng của công tác truyền giáo, cha Primus O đã thành lập nhóm hỗ trợ thừa sai hải ngoại hồi đầu tháng 8 tại nhà thờ Anlac ở giáo phận Busan. Trước đó, Ngài đã thành lập một nhóm hỗ trợ khác tại nhà thờ Namsan vào năm 2000 khi Ngài làm quản xứ ở đó. Cha Primus O cho biết, nhóm nhà thờ Anlac có 370 thành viên đang quyên góp để hỗ trợ các nữ tu Hàn Quốc làm việc ở Mông Cổ. Nhà thờ Namsan, cũng thuộc giáo phận Busan, đã gửi 13 triệu vong, tức khoảng 13.700 Mỹ Kim, cho các thừa sai Hàn Quốc ở 22 nước ngoài, hàng năm từ năm 2000. Hàng tháng, tiền quyên góp được gửi cho các thừa sai Hàn Quốc ở nước ngoài, được chọn trong tháng. Ông Căng nói với hãng tin UK hôm ngày 31 tháng 8 rằng, hiện nay 280 thành viên của nhóm hàng tháng đóng góp hơn 2.000 vong một người. Linh mục người Ái Lan là cha Daniel O'Keefe, đang làm công tác thúc đẩy truyền giáo cho hội thừa sai Thánh Columban, nói với hãng tin UK hôm ngày 1 tháng 9 rằng, Ngài cảm kích sự hỗ trợ tình nguyện như thế ở cấp giáo xứ cho các công tác truyền giáo hải ngoại. Cha O'Keefe cho biết, thường thì ở Hàn Quốc, các hội thừa sai phải xin phép linh mục chánh xứ để viếng thăm giáo xứ và xin hỗ trợ cho công tác truyền giáo của họ vào các lễ Chủ nhật. Theo Ngài, việc làm này có một chút phiền hà cho cả các thừa sai lẫn linh mục quản xứ. Tuy nhiên, hiện nay các giáo xứ có nhiều vị khách đến xin giúp đỡ. Để tránh gây phiền phức cho nhau, giáo hội Hàn Quốc nên xem xét hỗ trợ có hệ thống cho các nhóm truyền giáo hải ngoại. Vị linh mục đề nghị, Ngài đứng đầu Hiệp hội Giáo dục Thừa sai Hải ngoại Công giáo Hàn Quốc, một hiệp hội gồm 11 dòng tu nam và nữ. Viện dẫn các nước Anh, Ái Lan, Hoa Kỳ, cha O'Keefe đề nghị các giám mục và bề trên dòng Hàn Quốc lên kế hoạch hàng năm cho các hội thừa sai viếng thăm các giáo xứ để xin hỗ trợ. Theo hiệp hội này, tính đến tháng 10 năm 2005, giáo hội Hàn Quốc có 112 thừa sai đang làm việc ở châu Á, 130 thừa sai làm việc ở châu Mỹ, 109 ở châu Âu, 59 ở châu Phi và 16 ở châu Đại Dương.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quê hương miền Nam nước Đức do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã về đến Roma bằng an lúc 2 giờ 30 phút chiều thứ Năm 14 tháng 9, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm 6 ngày tại quê hương và nơi sinh trưởng ở miền Nam nước Đức. Trong nghi thức từ biệt thật cảm động tại phi trường quốc tế Franz Josef Strauss của Munich, Đức Thánh Cha đã nói những lời cảm ơn chân thành và nhận định cách chung về những ngày viếng thăm đã trải qua với những lời như sau. Thưa Ngài Tổng thống, Thưa quý vị thành phần chính phủ, thưa quý vị Hồng Y và chư huynh thân mến trong hàng giám mục, thưa quý vị, trong giây phút từ giả bang Bavière để trở về lại Roma, tôi muốn gửi đến quý vị hiện diện nơi đây, và qua quý vị gửi đến tất cả mọi người dân của quê hương thân yêu, một lời chào thân tình, vừa đồng thời là lời cảm ơn từ tận thâm tâm tôi. Tôi khắc ghi mãi trong tâm hồn những xúc động được khơi dậy bởi lòng hăng say và tâm tình tôn giáo mãnh liệt của biết bao tín hữu. Những tâm tình đã được bày tỏ trong những lần chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa và cầu nguyện chung với nhau. Tôi đã có dịp nhìn thấy biết bao người tại bang Bavière, cả trong thời đại hôm nay, đang cố gắng đi trên những con đường do Thiên Chúa vạch ra và trong sự hiệp thông với những vị chủ chăn của họ, với dấn thân làm chứng cho đức tin trong thế giới đã bị trần tục hóa. Nhờ vào lòng tận tụy không biết mệt mỏi của quý vị tổ chức, tất cả mọi sự đã có thể diễn ra trong trật tự và an bình. Vì thế, lời đầu tiên của tôi trong lúc giả từ này phải là lời cảm ơn. Tôi nghĩ trước hết đến Ngài Tổng thống, và tôi xin cảm ơn Ngài vì những lời thân tình diễn tả những tâm tình chung của mọi người. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo có mặt nơi đây, nhất là những vị đã góp phần cho sự thành công của chuyến viếng thăm này. Trong chuyến viếng thăm, tôi đã có thể gặp được biết bao người của vùng đất quê hương này, vùng đất được gắn chặt với con tim tôi. Đây đã là những ngày thật ý nghĩa, trong đó tôi đã có dịp sống lại biết bao biến cố của quá khứ đã ghi dấu cuộc đời tôi. Khắp mọi nơi, tôi đã được tiếp đón một cách tận tình, với hết lòng quan tâm, làm cho tôi xúc động sâu xa. Tôi có thể nghĩ ra được những khó khăn, những lo lắng và sự mệt mỏi mà những ngày lưu lại của tôi tại bang Bavière này đã gây ra. Biết bao người đã phải quan tâm lo cho tôi, từ các tổ chức của giáo hội, cũng như từ những cơ quan công cộng của vùng và của nhà nước. Nhiều anh chị em đã tự nguyện góp công vào. Từ tận thâm tâm, tôi xin cảm ơn tất cả và bảo đảm sẽ nhớ đến tất cả trong lời cầu nguyện. Tôi đã đến thăm đất nước để đề nghị lại cho những người đồng hương của tôi những sự thật đời đời của Phúc Âm và để củng cố các tín hữu sống gắn bó với Chúa Kitô, con Thiên Chúa đã làm người, để cứu rỗi toàn thế giới. Tôi xác tín trong đức tin rằng, trong Chúa Kitô, trong lời Chúa phán, người ta gặp được con đường, không những để đạt đến hạnh phúc đời đời mà còn để xây dựng một tương lai xứng đáng với con người đang sống trên mặt đất này. Được linh động bởi ý thức này, giáo hội, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã luôn cố gắng đi tìm trong lời Chúa những câu trả lời cho những thách thức xảy đến trong dòng lịch sử. Một cách đặc biệt, đây là điều đã xảy ra cho những vấn đề được thể hiện trong khung cảnh của điều được gọi là vấn đề lao động, nhất là từ hậu bán thế kỷ thứ 19. Tôi nhấn mạnh đến điều này trong khung cảnh từ biệt hôm nay, bởi vì ngày 14 tháng 9 này là ngày kỷ niệm 25 năm ban hành thông điệp về lao động. Với thông điệp này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vĩ đại đã chỉ cho chúng ta nhìn thấy trong lao động một chiều kích căn bản của cuộc sống con người trên mặt đất này. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại cho tất cả mọi người nhớ rằng giá trị căn bản đầu tiên của lao động là chính con người. Ngài nhận định rằng lao động là điều thiện hảo cho con người, bởi vì nhờ lao động, con người không những biến đổi thiên nhiên, vừa thích nghi thiên nhiên với những nhu cầu của con người, mà còn thực hiện chính mình như là người, và nhất là, theo một nghĩa nào đó, trở thành người hơn. Trên nền tảng của trực giác căn bản này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nêu ra trong thông điệp vài định hướng vẫn còn thời sự trong ngày hôm nay. Tôi muốn giới thiệu lại cho những công dân quê hương tôi thông điệp có tính cách tiên tri này, với niềm xác tín rằng, từ việc áp dụng cụ thể thông điệp này, họ có thể rút ra những điều hữu ích to lớn cho hoàn cảnh xã hội ngày nay tại nước Đức. Và giờ đây, khi chào từ giả quê hương đáng mến yêu, tôi phó thác hiện tại và tương lai của bang Bavière và của nước Đức cho lời khẩn cầu của tất cả các vị thánh đã sống trong lãnh thổ nước Đức, vừa trung thành phục vụ Chúa Kitô, vừa cảm nghiệm được trong đời sống họ sự thật của những lời đã cùng đồng hành để gợi ý cho những giai đoạn của chuyến viếng thăm như sau. Ai tin Chúa thì không bao giờ cô đơn. Chắc chắn rằng tác giả của bài ca truyền thống của vùng Bavière này đã cảm nghiệm được điều vừa nói trên. Bài ca như sau. Hỡi miền Bavière, hỡi quê hương Đức Quốc, nguyện chúc Thiên Chúa ở cùng anh chị em. Nguyện chúc bàn tay chúc lành của Thiên Chúa ở cùng đất nước rộng lớn này. Nguyện xin Thiên Chúa bảo vệ miền quê và những tòa nhà của các thành phố trên đất nước quê hương. Xin Thiên Chúa gìn giữ bầu trời và đất nước này luôn có hai màu trắng và xanh. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Đức Thánh Cha chào từ giã quê hương, kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài từ thứ Bảy mùng 9 đến thứ Năm 14 tháng 9 này. Trước đó, từ sáng sớm ngày thứ Năm 14 tháng 9, Đức Thánh Cha đã rời Regensburg, lấy trực thăng trở lại Freising, nằm liền bên thành phố Munich để gặp gỡ với các linh mục và các thầy phó tế bệnh viện. Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, bên trong nhà thờ chính tòa. Được biết, nhà thờ chính tòa này đã được hoàn tất vào năm 1205 và được dâng hiến cho Đức Mẹ Maria và Thánh Corvinian, vị thánh đã có công rao giảng tin mừng đầu tiên tại vùng đất này. Chính tại nhà thờ chính tòa này, vào ngày 29 tháng 5 năm 1951, Đức Thánh Cha đã được thụ phong linh mục. Đức Thánh Cha đã không đọc trọn bài diễn văn, nhưng chỉ trích đọc vài đoạn chính và ứng khẩu giải thích nội dung chính của đoạn trích. Ngài đã gọi các linh mục và các thầy phó tế là những người tôi tớ và là những tiếng nói của Chúa Kitô. Hình ảnh phúc âm được Đức Thánh Cha nhắc đến là hình ảnh được Thánh sử Matthew nói đến nơi chương 9. Trong đó Chúa Giêsu nhìn đám đông tụ họp quanh Ngài như là mùa lúa của Thiên Chúa Cha đã chín và đang chờ các thợ gặt đến. Đức Thánh Cha trình bày một cái nhìn đầy lạc quan, nhìn thế giới như là cánh đồng lúa của Thiên Chúa Cha, trong đó mùa thu hoạch càng ngày càng gia tăng và cần có thêm các thợ gặt. Chúa Giêsu tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa Cha, và sự tin tưởng này của Chúa là nguồn mạch hy vọng cho chúng ta. Đức Thánh Cha áp dụng điều này vào đời sống của các linh mục với những lời như sau. Nhờ bởi việc từ từ mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu, Thầy chúng ta, các linh mục chia sẻ tâm tình tin tưởng của Chúa khi tiếp cận với công việc. Do bởi việc mỗi ngày một tiến sâu vào cách thức của Chúa nhìn các công việc, linh mục học nhìn thấy xung quanh mình mùa lúa của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhắc các linh mục và các thầy phó tế hãy chăm sóc đời sống thiêng liêng của bản thân với những lời như sau. Sự quảng đại cho đi chính mình cho kẻ khác sẽ không thể nào có được nếu không có đời sống kỷ luật và liên lỉ khám phá lại đời sống nội tâm đầy tràn đức tin đích thực. Thời gian dành cho việc trực tiếp đến với Chúa trong cầu nguyện có thể được xem như là ưu tiên mục vụ tuyệt hảo nhất, đó là hơi thở của linh hồn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin kết thúc phần tường thuật về chuyến viếng thăm nước Đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nơi đây. Tuần tới, chúng tôi sẽ có bài tổng kết các phản ứng đối với chuyến viếng thăm này. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
thuốc đắng giả tật. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đau khổ thường lôi kéo con người theo hai hướng, hoặc là trách móc Thiên Chúa, hoặc là chạy đến với Ngài để xin cầu cứu. Thái độ thứ hai là thái độ đích thực của người tín hữu Kitô. Trong Thiên Chúa là ánh sáng, họ vẫn tiếp tục nhận ra được ý nghĩa của cuộc sống ngay cả khi phải đi trong tăm tối của khổ đau. Trong Thiên Chúa là ánh sáng của cuộc đời, thì bệnh tật chẳng hạn sẽ dạy cho họ rằng hoạt động không là cách thế duy nhất để phục vụ Thiên Chúa. Họ cũng có thể phục vụ ngay cả khi bất động. Con người dường như chỉ đề cao hoạt động, nhưng Thiên Chúa lại cho chúng ta thấy rằng Ngài cũng được tôn vinh qua đau khổ của con người. Đây chính là bài học đầu tiên mà Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã học được khi bắt đầu cuộc đời tù đầy của Ngài. Nhìn lên thập giá, Ngài khám phá ra rằng, chính khi bất động trên thập giá là lúc Chúa Giêsu hoàn tất công cuộc cứu rỗi. Ý nghĩ ấy đã giúp cho vị Hồng Y này đón nhận và sống một cách sung mãn từng giây phút hiện tại để tôn vinh Chúa trong những năm tháng tù đầy, cũng như những ngày cuối đời. Đường dây trực tiếp là một tổ chức rất nổi tiếng tại Hoa Kỳ hiện nay. Tổ chức này giúp cho những người bệnh tật có thể tìm được an ủi và đỡ nâng nơi người đồng loại của mình. Sáng kiến này lại được chính một người phụ nữ liệt giường đưa ra. Người đàn bà này kể lại rằng, do hậu quả của việc lạm dụng thuốc trụ sinh, toàn bộ hệ thống miễn nhiễm của bà bị phá hủy, cho nên trong 5 năm liền, bà phải không ngừng sống cách ly trong phòng hồi sức của bệnh viện. Chán nản và thất vọng là tình trạng thường xuyên của bà. Thế rồi, ngày nọ, bà quyết tâm phải chiến đấu với bệnh tật. Mỗi ngày, bà đọc một đoạn kinh thánh và cầu nguyện trong một phút đồng hồ. Sức mạnh tinh thần được hồi phục. Bà ra khỏi bệnh viện mà trước đó bà xem như nhà tù và tìm đến với người khác. Tổ chức đường dây trực tiếp được thành lập. Nó đã và đang giúp cho không biết bao nhiêu bệnh tật tìm được ủi an và nâng đỡ. Bà nói về đau khổ của mình như sau. Chúa đã ban cho tôi đau khổ để tôi có thể phục vụ cho thế giới khổ đau của người bệnh tật. Những sáng kiến phục vụ xuất phát từ khổ đau như trên đây, ngày nay, chúng ta có thể bắt gặp khắp mọi nơi. Những người nảy ra sáng kiến ấy là những người không chấp nhận đầu hàng trước khổ đau, nhưng trái lại, chạy đến với Chúa và tiếp nhận ánh sáng từ Ngài để soi rọi vào khổ đau của mình. Chúa Giêsu đã nói, những gì Thầy nói với anh em trong bóng tối, hãy nói ra trong ánh sáng. Phải chăng, Ngài không muốn nói với chúng ta rằng, hãy thinh lặng và lắng nghe Ngài nói khi chúng ta phải bước đi trong tăm tối? Tăm tối là thời gian để thinh lặng và lắng nghe. Nếu chúng ta không giữ thinh lặng, chúng ta không thể nghe được tiếng nói của Chúa. Trái lại, khi đi trong bóng tối, nếu chúng ta biết lắng nghe, Thiên Chúa sẽ gửi đến chúng ta một sứ điệp quý báu, để rồi khi bước ra ánh sáng, chúng ta sẽ công bố cho người khác. Sự oán hận thường dẫn đến cay đắng. Lord Byron và Sir Walter Scott là hai văn sĩ nổi tiếng của nước Anh sống vào cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Cả hai đều tàn tật. Nhưng trong khi Byron suốt ngày than trách và bực bội về bệnh tật của mình, thì Scott lại chẳng bao giờ than phiền về nỗi bất hạnh của mình. Ngày nọ, Byron tâm sự với Scott như sau. Tôi sẵn sàng đánh đổi danh tiếng của tôi để được hạnh phúc của ông. Thái độ của hai người đối với đau khổ bắt nguồn từ chính cuộc sống đức tin của họ. Byron là một người chỉ biết chạy theo danh vọng và không màng đến các chuẩn mực đạo đức. Scott thì trái lại là một tín hữu Kitô có một cuộc sống gương mẫu. Sự cay đắng có thể bóp nghẹt con người. Tác giả thư gửi cho giáo đoàn Do Thái đã cảnh cáo chúng ta như sau. Anh em phải coi chừng, kẻo có ai trở nên rễ đắng nảy mầm, gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người. Nếu chúng ta co cụm trong bản thân, khuynh hướng tự nhiên của chúng ta sẽ là phản ứng một cách thiếu kiên nhẫn và oán hận. Chúng ta dễ dàng trách móc Thiên Chúa khi gặp khó khăn thử thách. Nỗi oán hờn và sự cay đắng có thể phát triển khi chúng ta cố tình chống cự lại với những gì Thiên Chúa cho phép xảy ra. Những người có niềm tin vững mạnh luôn đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa đưa vào cuộc sống của họ. Sách ông Giúp không chỉ là tiếng kêu của con người trước mầu nhiệm khổ đau, mà còn là câu chuyện của một con người luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa những khổ đau chồng chất của cuộc đời. Một tác giả nào đó đã viết, đôi khi Thiên Chúa dẹp tan sóng gió, đôi khi Ngài để cho sóng gió hoành hành và ra tay che chở đứa bé. Đứng trước đau khổ, không thiếu những người mặc lấy thái độ cam chịu. Với một nụ cười miễn cưỡng, họ nhủ thầm. Đau khổ là điều mà ta cần phải sống với, vì tránh trời không khỏi nắng. Thật ra, cam chịu không phải là một thái độ đúng đắn của người tín hữu Kitô. Thời Hy Lạp cổ, các nhà hiền triết thuộc phái khắc kỷ đã đề cao một thái độ như thế. Cam chịu trước đau khổ thường là một lối thoát dễ dàng, một thứ thuốc giảm đau mà con người sử dụng trong những lúc lẽ ra phải ra tay hành động. Thánh vương David đã để lại một thái độ mẫu mực. Ngài đã không đầu hàng trước thất bại, mà trái lại luôn nhìn qua bên kia khổ đau và chạy đến với Chúa. Tác giả Thánh Vịnh thứ 121 đã ghi lại kinh nghiệm ấy như sau. Tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh núi. Ơn phù trợ của tôi đến từ đâu, nếu không phải là từ Chúa, đấng dựng nên trời và đất? Nếu chúng ta dán chặt đôi mắt vào bản thân, vào những vấn đề và đau khổ của chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn lên. Những đứa bé khi đi bên cạnh người cha, lúc nào nó cũng ngước mắt nhìn lên. Đó cũng phải là thái độ của người tín hữu Kitô. Nhìn lên Chúa giữa tâm tối và khổ đau, con người luôn tìm được an ủi và đỡ nâng. Thời đại của chúng ta đang sống là thời đại của thuốc giảm đau, và đồng thời cũng là thời đại trốn chạy đau khổ. Chúng ta không muốn thấy những người đau khổ xung quanh chúng ta. Chúng ta xây cất những khu riêng dành cho những người già cả bệnh tật. Một thái độ trốn chạy trước khổ đau như thế không phải là một thái độ lành mạnh. Trái lại chỉ giam hãm con người trong oán hận và cay đắng buồn phiền mà thôi. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đón nhận khổ đau. Ngài nói với chúng ta, hỡi tất cả những ai đang gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Và tâm hồn các ngươi sẽ được bổ sức, vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Hãy đến, hãy mang lấy, hãy học. Đó là linh dược mà Chúa Giê-xu mang đến cho chúng ta giữa thung lũng đầy nước mắt này. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về vài vấn đề trong một vụ tại Việt Nam hôm nay. Hiệp thông với Giáo hội Việt Nam. Tôi xin góp phần nhỏ bé dâng lên Chúa đôi chút suy nghĩ về vài vấn đề mục vụ tại Việt Nam hôm nay. Trong lý thuyết và trên thực tế, mục vụ là lĩnh vực bao la, chứa đựng vô vàn tư tưởng và hoạt động đa dạng. Trên thực tế, Giáo hội Việt Nam đã và đang tiến về phía trước với nhiều thành quả tốt. Tuy nhiên, con đường sống đạo chẳng bao giờ thiếu cạm bẫy. Trước thực tế đó, tôi nghĩ rằng, nếu đề cập đến một vài nguy cơ cạm bẫy, thì đó cũng chính là một cách yêu mến giáo hội. Vì thế, ở đây, tôi tự giới hạn suy nghĩ của tôi vào vài điểm mà tâm tư riêng của tôi cho là có cạm bẫy trong tình hình sống đạo tại Việt Nam hiện giờ. Thứ nhất, những đổi mới thiếu bề sâu phúc âm. Ở đây tôi xin miễn bàn đến việc đổi mới trong xã hội Việt Nam. Tôi cũng không nói tới những đổi mới sâu rộng tại nhiều nơi trong giáo hội Việt Nam. Nhờ đó, nhiều cá nhân và nhiều cộng đoàn đang trở thành những mẫu gương đạo đức trong xã hội. Tôi chỉ xin nói qua về vài thứ đổi mới đáng ngại đang phát triển tại một số nơi trong giáo hội địa phương chúng ta. Đó là những thứ đổi mới không theo phúc âm, mà chỉ theo phong trào đời. Do đó tinh thần thế tục đang lẻn vào trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, trong lĩnh vực tổ chức lễ lại và nếp sống tôn giáo, trong lĩnh vực sử dụng tự do, trong lĩnh vực mở mang uy tín. Nhìn sơ qua việc đổi mới trong các lĩnh vực trên đây, nhiều người đã thấy có cạm bẫy cài trong đó. Cạm bẫy này đang làm giảm tinh thần phúc âm một cách rõ rệt nếu không tỉnh thức và cầu nguyện. Riêng tôi, càng ngày tôi càng xác tín rằng sự đổi mới cần thiết cho giáo hội Việt Nam cho lúc này hệ tại ở sự làm cho các tín hữu, nhất là hàng giáo sĩ, tu sĩ, vươn dần đến tình trạng trưởng thành thiêng liêng. Thế nào là trưởng thành thiêng liêng? Xin thưa rất vắn tắt. Một đàn cần phát triển tốt các nguồn lực tự nhiên Chúa ban cho mình như trí khôn, ý muốn, trí nhớ, trí tưởng tượng. Các tài năng này, khi phát triển tốt, sẽ là thửa vườn có đất tốt để đón nhận các hạt giống tốt của sự sống thiêng liêng. Một đàn là sự sống mới do Chúa Thánh Thần ban, sẽ được gieo và đâm rễ trên thửa đất nhân loại đã được chuẩn bị. Các hạt giống của ơn Chúa Thánh Thần sẽ dần dần mọc lên, giúp cho các tài năng nhân loại nơi con người có một cái nhìn mới, những ước muốn mới, những nhân đức mới, những ân sủng mới, những dấn thân mới. Những con người được đổi mới như trên sẽ rất khiêm nhường. Họ làm men, làm muối, có vai trò rất lớn trong mục vụ. Hiểu như thế, tôi e ngại. Một khủng hoảng về sự đổi mới sẽ xảy ra. Nếu sự đổi mới chỉ dừng lại và tập trung vào những việc bề ngoài hoặc bị lạm dụng. Ngoài vấn đề đổi mới đang có nguy cơ đi vào khủng hoảng, tôi còn thấy một vấn đề nữa cũng có cạm bẫy. Đó là vấn đề quy tụ cu mang nguy cơ phân hóa. Tại Việt Nam hiện nay, việc quy tụ là rất dễ thực hiện. Chỉ cần một chút quyền, một chút lợi, một chút mới lạ, một chút vui, một chút áp lực là có thể quy tụ một số đông đến cả mấy chục ngàn người. Nhưng trong mọi quy tụ đều có nguy cơ gài bẫy, phân hóa. Nếu căn cứ vào quy tụ như một hình thức hiệp nhất thì sẽ lầm to. Bởi vì dưới hình thức quy tụ vẫn có nhiều phân hóa. Hơn nữa, trong quy tụ nhiều khi lại có cạm bẫy phân hóa do nhiều phía đặt sẵn. Trên thực tế, tại Việt Nam, tôi thấy có mấy thứ phân hóa đau lòng sau đây. Thứ nhất là phân hóa giữa giàu và nghèo. Khoảng cách giữa giàu và nghèo xem ra càng ngày càng lớn, ngay trong giới nhà tu. Sửa chữa khoảng cách này không phải là chia đều của cải, nhưng là sửa lại cách đối xử với người nghèo. Thí dụ, quan tâm nhiều hơn đến việc giúp đỡ khẩn cấp và trực tiếp cho người nghèo. Để ý nhiều hơn đến việc xóa bỏ dần chính những nguồn gốc sinh ra cảnh nghèo. Giúp họ và cộng đồng nhận thức được thiện chí và những đóng góp bé mọn của họ. Chúng ta không ca tụng sự nghèo khổ, nhưng chúng ta kính trọng những người nghèo và đánh giá các việc tốt của người nghèo theo cái nhìn của Chúa. Điểm thứ hai là phân hóa giữa những cá nhân và những cộng đoàn. Hiện tượng này xảy ra cả nơi những người đạo đức và những cộng đoàn truyền giáo. Lý do rất phức tạp, như tình hình khác nhau, quyền lợi khác nhau, định hướng khác nhau. Giải quyết các thứ phân hóa này, nếu không tế nhị khôn ngoan, sẽ đưa đến những hậu quả tai hại không lường trước được. Lịch sử giáo hội và các cộng đoàn đã chứng minh điều đó. Thứ ba là phân hóa giữa những nhận định và đánh giá. Hiện nay không thiếu người tốt bị kết án là xấu, không thiếu hành vi xấu lại được coi là vô tội. Không thiếu đường lối sống đạo, được kẻ khen, người chê. Thứ bốn là phân hóa giữa những gốc gác, phe nhóm và cấp bậc. Người cùng gốc, cùng phe, cùng cấp bậc gây thành một khối quyền lực riêng, với những định hướng riêng, với những loại trừ riêng. Thứ phân hóa đáng ngại nhất là thứ phân hóa ngấm ngầm, được che giấu dưới những hình thức quy tụ lớn, nhất trí cao, nhưng chỉ là bề ngoài mong manh, giả tạo. Quy tụ cưu mang phân hóa, nếu không được khám phá kịp thời, có thể sẽ gây nên một khủng hoảng cho giáo hội và xã hội. Đổi mới sai hướng và quy tụ cưu mang phân hóa là hai vấn đề thời sự rất lớn trong mục vụ tại Việt Nam hôm nay. Cả hai cùng có cạm bẫy. Mọi cạm bẫy không bao giờ để lộ nguyên hình, công khai và có báo trước. Riêng trong mục vụ, đặc biệt là ở phong trào đổi mới và quy tụ, cạm bẫy sẽ rất tinh vi và kín đáo. Tôi quá bé nhỏ để đưa ra một cách giải quyết toàn diện. Tôi chỉ xin chia sẻ một ý hướng mà tôi cho là nền tảng trong mọi cách giải quyết. Ý hướng đó là những người mục tử nên tăng cường đời sống đạo đức nội tâm. Đời sống nội tâm này phải thực sâu. Với đời sống này, tôi sẽ được Chúa ở lại trong tôi. Người sẽ dẫn đưa tôi trong sứ vụ sống phục vụ cho tha nhân. Nghĩa là tôi sống với Chúa và tôi phục vụ cho tha nhân. Phải thực sự đúng như vậy trong đức ái thẳm sâu. Từ đó sẽ đi vào những việc cụ thể, theo nhu cầu cụ thể, hợp với khả năng cụ thể, dưới ánh sáng lời Chúa dẫn đưa. Những suy nghĩ trên đây là một của lễ hèn mọn xin dâng lên Chúa vào lòng thương xót. Trong tay mẹ Maria nhân từ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chất lượng của tình yêu hiền dịu. Tình yêu hiền dịu là sự đáp trả tự nhiên của một con tim bé nhạy
vì được cởi mở, chúng ta có thể tập và mở rộng thái độ nền tảng tốt này. Theo Phật giáo, thái độ đó có được nếu chúng ta dành thời giờ sống trong thanh lặng và suy tư. Cách này còn được gọi là metta, danh từ suy tư trong Ấn Độ giáo. Đôi khi, người ta đặt tên khác cho nó, tiến trình làm trái tim trở nên hiền diệu. Nhờ cách này, chúng ta có khả năng cảm nghiệm trực tiếp và giơ tay chúc lành cho mình, cho người chung quanh và cho toàn thế giới, cho cả bạn cũng như thù. Thực tập đầu tiên là chúng ta để cho cảm xúc yêu thương lan tràn trái tim. Theo Sojian Rinpoche gợi ý như sau, chúng ta có thể làm được bằng cách nhớ lại, trong trí, cảm nghiệm khi chúng ta được người khác đối đãi tử tế, yêu thương chúng ta như thế nào. Thế rồi, chúng ta cho cảm xúc đó khơi rẩy trong tâm hồn mình ngay lúc đó. Người nào không có những kỷ niệm êm đềm như trên với người thân của mình, ít ra họ cũng có một vài kỷ niệm. Khi nuôi súc vật trong nhà, họ cũng được một con vật nào đó quyến luyến họ vô điều kiện. Nếu họ là người có tín ngưỡng, họ có thể hình dung ra một đấng thiêng liêng nào đó mà họ tôn thờ và yêu thương. Theo tín lý Công giáo, chúng ta tin tưởng tuyệt đối tình yêu bao la, vô điều kiện của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta khi Ngài tạo dựng vũ trụ và con người. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa mặc khải tình yêu Ngài cho chúng ta hơn cả tình mẫu tử. Chúa nói, có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù họ có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Ngài cũng ví tình thương mình như một người cha luôn lo lắng và coi sóc con mình, ngay dù người cha trần thế, có những lỗi lầm, ích kỷ. Phúc âm Thánh Matthew có thuật lại, lời Chúa, có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những sự tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Cách khác, chúng ta có thể ra ngoài thiên nhiên, núi đồi, ngửa mặt nhìn trời, hứng lấy những tia sáng ban mai, sưởi ấm tâm hồn, và nhận ra rằng đây là món quà thiên nhiên, hạnh phúc tuyệt vời, vì mình đang được sống trong vũ trụ xinh đẹp này. Khi chúng ta hứng gió phe phẩy trên làn da, khi chúng ta giơ tay đón nhận những giọt sương đêm, hoặc được đứng dưới lùm cây bóng mát, mắt nhìn trời trong xanh bao la, chúng ta hãy để những cảm xúc linh thiêng này bao phủ đời ta, và hãy hứng lấy những cảm nghiệm an bình, thơ thới như trẻ thơ. Chúng ta cũng có thể thả hồn theo gió khi nằm dài trên thảm cỏ xanh, nhìn trời bao la bát ngát, suy tư về thân phận mỏng giòn con người, thế mà vẫn được thương yêu, săn sóc bởi đống vô hình, để được hát lên bài ca hạnh phúc và biết ơn. Quý vị và các bạn thân mến, John Borisenko đồng thời gợi ý thêm, chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta đang được tắm trong làn ánh sáng tràn đầy yêu thương và được bao bọc trong luồng ánh sáng đó như đang được hưởng một tình yêu đầm ấm của mẹ thiên nhiên vũ trụ vậy. Nguồn gốc của cảm nghiệm yêu thương không quan trọng bằng cảm nghiệm được yêu thương. Cảm nghiệm trái tim mình được tràn đầy yêu thương sẽ giúp chúng ta nhạy cảm trước những đau thương của người chung quanh và bắt buộc chúng ta dang rộng đôi tay tình thương tới họ. Tân ước cũng dạy chúng ta yêu vì đã được yêu, nhưng trên hết chúng ta hãy chúc lành cho mình. Chắc Confield cho biết, chúng ta hãy tập yêu mình trước, vì nếu chúng ta không yêu mình, chúng ta sẽ chẳng biết yêu người. Sau khi quyết tâm yêu mình, chúc lành cho chính mình, chúng ta hãy giơ tay chúc lành cho những người khác, ước mong họ được hạnh phúc, bình an. Và sau cùng, cho tới mọi sinh linh vạn vật trên vũ trụ. Thực tập yêu thương hiền dịu tới muôn người, muôn loài, như cô Diane Burke đã gợi ý. Ước mong mọi loài, mọi vật sống trong lòng yêu thương của tôi. Ước mong những khổ đau ra khỏi tâm hồn mọi người. Ước mong những vết thương lòng của bạn được chữa lành. Và ước mong mọi người được an bình, hạnh phúc. Câu chuyện kể sau đây. Tầm tã trong mưa, Max lái xe từ New York tới Philadelphia cả 4-5 tiếng đồng hồ. Cái gạch nước trên kính xe cũng đã rã rời, cần nghỉ ngơi. Vào khoảng nửa đêm, Max cảm thấy đói, dừng xe vô lề, vào nhà hàng nghỉ ngơi, ăn uống. Max ngồi cạnh quầy hàng, song song với một ông già, hai vai khổm lại, áo bông của cụ đã bạc màu. Hình như cụ đã đi bộ nhiều dặm đường. Thời tiết quá xấu phải không cụ? Max định gợi chuyện. Cụ già trẻ mờ cho qua. Cụ ta hình như đã mang nặng sương gió, nên không còn sức để trả lời. Max ăn xong, và trước khi đi anh ta gặp người tiếp khách, dặn cô ta làm cho ông cụ một trái táo hâm chín, và trả tiền ăn cho cả hai. Cô tiếp khách mỉm cười, vui vẻ, và ngay sau đó anh ta lại tiếp tục lên đường. Khi Max ngồi trên xe, anh ta cứ thắc mắc tự hỏi, tại sao mình lại tặng cho cụ già quả táo nướng chín vậy nhỉ? Tại sao mình không mua cho cụ một ly cà phê nóng? Và cứ như thế, anh ta suy nghĩ mãi, vẫn không hiểu tại sao mình lại làm thế. Một ly cà phê nóng, trao từ người lạ mặt này tới người lạ mặt khác, không phải là cử chỉ thân thiện hơn hay sao? Nhưng anh ta suy nghĩ lại, một ly cà phê thì chóng vánh và sau đó quên ngay, còn quả táo chín thì lại khác, nó sẽ giúp ông cụ ra khỏi cái mệt nhọc, để cụ tiếp tục đi hết đoạn đường. Có khi, nó sẽ đưa cụ ra khỏi cái buồn nặng trĩu đang đeo. Sau cùng, Max thỏa mãn với cái lý luận, và rồi anh ta lại tiếp tục cho xe chạy nhanh về hướng thành phố Philadelphia. Đêm vẫn về. Những đường vắng vẻ trên xa lộ làm mắt anh nặng trĩu. Anh ta cố gắng lái xe chạy đều. Nhưng rồi giấc ngủ tới lúc nào không hay. Trên xa lộ 295, về hướng nam, một chiếc xe lớn đụng vào xe của Max và khiến xe lộn nhào xuống hố bên đường. Nếu thời tiết tốt vào ban ngày, Max vẫn có thể điều khiển xe cách dễ dàng. Nhưng bây giờ thì cả xe lẫn người đã rơi xuống hố. Ngay ban đầu, Max bị sốc mạnh, nhưng sau một lúc, anh ta bất tỉnh. Trong một đêm tối dày đặc và những trận mưa xối xả, hàng hàng xe chạy lướt qua nhưng không xe nào trông thấy để giúp anh. Sau cùng, một thanh niên trẻ lái xe chậm lại và nhìn thấy xe của Max. Anh ta ngừng và tới chỗ xe bị nạn. Người thanh niên trẻ tuổi nhìn qua xem có thể làm được việc gì. Với thời tiết khắt khe thế này, nếu anh có gọi 911, cũng không biết bao giờ xe cứu thương mới có thể tới được. Cũng may, nhà anh thanh niên ở gần, nên anh ta quyết định tự mình đưa Max về nhà. Và tại đấy, anh ta sẽ gọi cảnh sát cấp cứu. Sau một lúc, Max tỉnh lại. Max mở mắt nhìn người lạ mặt. Lạy Chúa, người thanh niên kêu lên. Bạn và xe của bạn rơi xuống hố nặng lắm đấy. Khó khăn, tôi mới có thể đưa bạn ra khỏi hố. Cho bạn hay, bạn đã gần gặp thần chết rồi đó. Nào bây giờ hãy ngồi dậy. Vợ tôi đã làm đồ ăn cho bạn đây. Max nhìn vào đĩa đồ ăn đang đặt trên bàn. Trời ơi, một quả táo nướng thơm phức đang chờ anh. Quý vị và các bạn thân mến, một hành động tử tế đã được chuyển nhanh, làm cho tinh thần người làm mặt lên hương. Bây giờ được chuyển lại cho anh. Hành động tốt làm về yêu thương đồng loại, chắc chắn Chúa ở ngay đó, và khi có Chúa hiện diện, phép lạ xảy ra. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Bà mẹ kém học thức, ít biết đọc và cũng chẳng biết viết, đã có lần thực lại như sau. Tôi chỉ là một người mẹ bình dân, quen sống với nghề nội trợ. Tôi chẳng biết gì về hình học, đại số hoặc toán học, ngoại trừ cái môn cộng trừ trên 10 đầu ngón tay. Chồng tôi ngày ngày vất vả với công việc đồng áng để các con chúng tôi được cấp sách đến trường, học hành. Mong sao tìm được công ăn việc làm ngay thiện sau này. Tôi rất thương các con khi thấy chúng vất vả với đèn sách, nhất là những khi thấy chúng bóp đầu bóp trán cả hàng giờ và sau cùng chạy đến thú thực với mẹ là chả hiểu gì. Một hôm, vào buổi tối, con gái lớn của tôi chăm chỉ ngồi vào bàn học như thường lệ. Còn tôi thì ngồi trên ghế salon gần đó, tiếp tục đang cho xong cái áo len cho đứa con út. Bên tai tôi là tiếng lặp đi lặp lại của con gái về các định luật, định đề và các công thức, nhưng xem ra nó cũng chẳng hiểu gì. Thấy vậy, tôi chỉ biết ngồi im lặng như người câm điếc, bất động như pho tượng, vì tất cả sự bất lực của tôi pha lẫn với sự cảm thông và hy vọng. Một lúc sau, bầu khí yên lặng bao trùm cả căn phòng và kéo dài hồi lâu. Tôi có cảm tưởng như con gái tôi đang theo đuổi một tư tưởng nào đó vừa chớm nở trong đầu óc nó. Tôi lại càng giữ yên lặng hơn nữa để khỏi làm chi phối sự chú ý của con. Một lúc sau, chính con gái tôi phá tan bầu khí yên lặng khi bỗng dưng nó giơ tay vỗ trán và nói, thật là dễ ợt mà mãi tới bây giờ mới nghĩ ra. Con gái tôi vui mừng đứng dậy đến gần bá vai tôi và nói, mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Lời cảm ơn ấy như tiếp tục vẳng lại bên tai và tôi ngạc nhiên tự hỏi, cảm ơn gì? Tại sao con tôi lại cảm ơn tôi? Sau cùng, tôi tự đoán ra rằng, phải chăng con tôi cảm ơn vì sự cảm thông, chia sẻ và tình liên đới trong im lặng với những khó nhọc của nó? Quý vị và các bạn thân mến! Thật vậy, sự yên lặng của người mẹ bên cạnh đứa con gái, bà tối hôm ấy, dường như là sự yên lặng của bất lực. Thế nhưng, đó lại là sự yên lặng của cảm thông, của chia sẻ và của hy vọng. Vì thế, sự yên lặng đó đã làm phát sinh khả năng mới, ánh sáng mới. Bên cạnh sự hiện diện thầm lặng, dường như bất động của người mẹ, cô bé đã không cảm thấy cô đơn, cũng không bị bỏ rơi. Trái lại, sự hiện diện trong yên lặng của người mẹ đã truyền thông cho cô một tia sáng và sinh lực mới. Phúc âm phác họa trên nữ Maria như mẫu gương tuyệt hảo, là người mẹ của yên lặng. Mẹ luôn hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu trong các biến cố quan trọng với sự yên lặng. Thánh sử Luca viết, riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy gẫm trong lòng. Mẹ Maria luôn sống trong yên lặng và không sợ yên lặng. Ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể trong lòng mẹ qua sự gặp gỡ của hai sự yên lặng. Yên lặng của Chúa và của Thụ Tạo. Sự yên lặng của trinh nữ Maria không phải là sự trống rỗng, nhưng nó tượng trưng cánh cửa mở rộng của tâm hồn, để ngôi lời Thiên Chúa ngự đến trong lòng mẹ và chiếm hữu tất cả cuộc sống của mẹ. Sự yên lặng của mẹ Maria còn được ví như mảnh đất tốt vì nhiêu rộng mở đón nhận lời Chúa, là nguồn mạch phát sinh sự sống, để ban tặng sự sống cho nhân loại. Như lời ngôn sứ Isaiah nói, cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời. Nếu mưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Ông Môi-se run sợ khi được Chúa tỏ mình ra trong bụi gai bừng cháy và phán bảo ông trở về đền vua, xin phép Pha-ra-ông cho dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Môi-se muốn rút lui trước sứ mệnh khó khăn đó, vịnh cớ là không có tài lợi khẩu. Trái lại, mẹ Maria đã dâng hiến cho Thiên Chúa sự yên lặng của mình, sự yên lặng của hư vô để trở nên khả năng vô tận của Thiên Chúa, mà không chút do dự, cũng không đặt giới hạn nào cả. Mẹ đã biết tạo bầu khí yên lặng, để lời Chúa được biểu lộ cách tỏ tường và được tự do vang dội trong các tâm hồn đến tận cùng trái đất. Dưới chân thập giá, trong yên lặng, Đức Trinh Nữ Maria đã lặp lại tiếng xưng vâng của Ngài truyền tin. Mẹ đã liên kết những đau khổ của mình với những khổ đau của Chúa Giêsu để cộng tác vào chương trình cứu rỗi nhân loại của con mẹ. Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá trước khi tắt thở, Chúa đã phán bảo tông đồ yêu dấu Chúa. Gioan, đây là mẹ con. Cảm ơn Chúa đã không muốn để chúng con mồ côi, nhưng đã muốn ban cho chúng con chính thân mẫu của Chúa làm mẹ chúng con. Lạy trinh nữ Maria, chúng con cảm ơn mẹ đã thương chấp nhận chúng con làm con cái mẹ, mặc dù chúng con hoàn toàn bất xứng. Như tại tiệc cưới tại Cana, mẹ đã khiêm tốn và thầm lặng cầu khẩn cùng Chúa Giêsu, con của mẹ, cho đôi tân hôn. Xin mẹ cũng tiếp tục dâng lên Chúa Giêsu tất cả những đau khổ của chúng con và những lo âu của toàn thế giới. Vì mẹ thật quyền năng trước mặt Thiên Chúa, và vương quyền của mẹ là tình thương, là phục vụ. Amen. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.